Lòng thanh thoát, bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Phải chi chúng ta được sống lại bầu khí lúc mà Đức Kitô tuyên bố để trấn an các môn đồ: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trước đây đã có lần Ngài nói cùng họ rằng Ngài sẽ từ giã họ ra đi chịu chết, nhưng họ không hiểu Ngài muốn nói gì. Hôm nay, ngày Ngài ra đi đã gần kề. Ngài muốn họ hiểu cho bằng được, hầu đối phó với tương lai và mưu cầu đại sự. Rồi đây Ngài sẽ ra đi, sự gì sẽ xảy đến cho nhóm nhỏ của họ đây? Họ phải làm thế nào để đối phó với một thế giới thù địch? Họ không có bạc tiền, không có quyền lực, không có bạn hữu thần thế, không có bất cứ một cái gì bảo đảm cho ngày mai của họ cả. Giữa bầu không khí đó, Đức Giêsu nói với họ: các con đừng xao xuyến, đừng lo sợ. Nguồn sức mạnh vô biên để cậy dựa, để tin tưởng, để trông nhờ. Nguồn sức mạnh vô biên đó là gì vậy? Trước hết, hãy tin vào Thiên Chúa. Tin vào Thiên Chúa đó là sức mạnh thứ nhất giúp các con thắng vượt mọi trở ngại, là khí giới thần hiệu giúp các con khắc phục mọi gian lao thử thách, là khiên mộc giữ gìn các con khỏi mọi điều nguy hiểm. Đối với Đức Kitô, lòng tin vào Thiên Chúa là chỗ nương tựa trước hết và cuối cùng cho những tâm hồn chán nản và thất vọng. Đối với Ngài, lòng tin vào Cha trên trời là nguồn sinh lực vô biên, đánh tan mọi sợ hãi có thể xảy đến trên đường đời vạn nẻo gai trông. Ông Byron, một thi sĩ người Anh, có viết một câu chuyện như sau. Hôm ấy, một con tàu đang rẽ sóng lướt đi trên mặt đại dương. Bỗng một cơn giông tố nổi lên. Càng lâu, mưa càng lớn, gió càng mạnh. Các hành khách trên tàu hoảng hồn mất vía, kêu la thất thanh. Duy có một đứa trẻ cứ ngồi chơi trên cầu tàu, bình tĩnh nhìn con tàu chồng chành nghiêng ngửa giữa muôn con sóng dữ tợn gầm gừ đang lao mình tới như muôn vàn con khủng long. Nhưng đối với em, dường như chẳng có việc gì xảy ra cả. Lạ lùng thay, một thủy thủ trợn mắt hỏi: em không sợ chết sao? Đứa trẻ lắc đầu: tại sao mà sợ? Chính ba em cầm lái con tàu này mà. Chớ chi chúng ta cũng nói được như vậy trước mọi cơn gian nan thử thách, mọi dao động trên biển dương thế đầy sóng gió hãi hùng. Chớ chỉ chúng ta biết áp dụng vào đời sống lời Đức Kitô nói lên trong bữa tiệc ly trước giờ thương khó. Này giờ đã đến rồi, các con sẽ phân tán mỗi người một ngả, mà để ta một mình. Nhưng không, ta không chỉ có một mình, có cha ở với ta. Một nhà kinh doanh Dallas có gắn trên mặt đường nhà ông một tấm bảng với một dòng chữ rằng: người biết quỳ xuống trước mặt Thiên Chúa sẽ có thể đứng lên đối phó được với tất cả mọi sự. Lòng tin vào Thiên Chúa không phải chỉ là một học thuật của nhà đạo, nhưng là một bài học của lịch sử. Ông Môi-se xưa vốn là một người nhút nhát, có tật nói cà lăm. Thế mà nhờ lòng tin vào Đức Gia-vê, ông dám đứng ra đương đầu với ông vua quyền uy nhất trên thế giới thời bấy giờ, vua Pha-ra-ô. Ông đã không sợ nhân danh Thiên Chúa vào hoàng cung, nói như truyền lệnh: hãy để cho dân tộc tôi ra đi. Và Pha-ra-ô đã phải nhượng bộ, nghe lời. Mẹ Teresa Calcutta, một nữ tu gầy gò yếu ớt mà đã làm được bao nhiêu công việc bác ái vĩ đại, khiến cho mọi người trên thế giới phải khâm phục. Đó là nhờ lòng tin vào Thiên Chúa Cha trên trời. Do sự vận động của Matthew Rothert, một viên giám đốc công ty sản xuất bàn ghế tại thành phố Carden, Arkansas, mà năm 1957, chính phủ Hoa Kỳ cho in trên đồng Mỹ Kim của họ hàng chữ In God We Trust, nghĩa là chúng tôi tin tưởng nơi Thiên Chúa. Nhờ lòng tin đó mà nước Mỹ này với bao nhiêu những tệ đoan, những tội ác đã có thể đứng vững được một cách hào hùng cho đến hôm nay. Những ai cho rằng lòng tin vào Thiên Chúa chỉ là một nơi nương náu cho những kẻ sợ sệt, yếu bóng vía, những người đó đã không muốn thấy sức ảnh hưởng to lớn của sứ điệp Thánh Kinh, đã không hiểu được bài học của lịch sử loài người. Đức Giê-xu đã nói, đừng xao xuyến, đừng lo sợ, hãy vững tin vào Thiên Chúa. Đó là sức mạnh vô biên để chúng ta cậy dựa vào mà vui sống, can đảm sống. Sau khi nói hãy tin vào Thiên Chúa, Đức Kitô còn thêm và hãy tin vào Thầy, bởi vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Đức Kitô là đường, đi theo Ngài chúng ta sẽ bước vào nước trời. Đức Kitô là sự thật, làm môn đệ Ngài chúng ta sẽ không sợ lầm đường lạc lối. Đức Kitô là sự sống, tin vào Ngài chúng ta sẽ được sống đời đời. Chúng ta có thể đặt toàn tin tưởng vào đạo lý của Ngài. Sứ điệp của Ngài mang đến cho chúng ta không phải chỉ là một giấc mơ và một cuộc đời tốt đẹp mai sau. Sứ điệp của Ngài là một sự thật căn bản của luật Thiên Chúa về đời sống con người trên mặt đất. Đạo lý của Ngài là kim chỉ nam, là khuôn vàng, là thước ngọc để chúng ta xây dựng tòa nhà hạnh phúc ngay trên trần gian này. Chúng ta hãy nhớ lại bài giáo huấn trên núi của Ngài về 8 mối phúc thật. Bài giáo huấn này nêu ra những nguyên tắc xử thế tuyệt vời thế gian này chưa bao giờ được nghe biết. Và Ngài kết luận, phàm ai nghe lời ta mà đem ra thi hành thì ví được như người khôn ngoan xây nhà trên đá. Mưa xa, nước cuốn, sóng tràn, gió ùa thổi, nhà ấy cũng không sập được, vì nền móng được xây trên đá. Còn phàm ai nghe lời ta mà không đem ra thi hành thì ví như người khờ dại xây nhà trên cát. Mưa đổ, nước tuôn, sóng tràn, gió ùa thổi, đập cả vào nhà ấy và nó sẽ sập nát tan tành. Như vậy đường ta chỉ cho các con đi thì bảo đảm vững vàng như tảng đá, tất cả những đường khác Thầy đều bấp bênh như cát biển. Chúng ta thử xét xem một vài điểm trong bài giáo huấn trên núi của Ngài. Trước hết, sứ điệp về tình yêu thương chẳng hạn. Yêu thương là đề tài mà Ngài không ngừng nói đi nhắc lại. Giáo lý của Ngài tự trung được tóm lược trong một tiếng: tình yêu. Hãy yêu mến người bên cạnh, hãy yêu mến kẻ nghịch thủ, hãy làm ơn phước cho những kẻ ghét con, hãy đưa má ra cho người ta vả. Hãy thực hành những điều đó, Ngài nói, và các con sẽ ví được như người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá vững chắc. Trái lại, nếu thay vì tình yêu, các con đem lòng ghen ghét mà xử trí với nhau, các con sẽ ví được như người khờ dại xây nhà mình trên mặt cát bấp bênh. Đó có phải là chân lý không? Chúng ta thử xét lại sự giao tiếp của chúng ta đối với những người chung quanh, trong gia đình, trong cộng đoàn, tại công sở, tại học đường. Đã có bao nhiêu vấn đề chúng ta giải quyết được bằng lòng ghen ghét? đã có bao nhiêu sự khó khăn chúng ta dàn xếp được bằng thủ nghịch, bằng to tiếng, bằng đập bàn đập ghế, bằng múa tay múa chân. Có lẽ chúng ta chưa giải quyết vấn đề, có lẽ chúng ta chưa bắt đầu giải quyết. Nhưng tôi đánh cá điều này: nếu ai muốn giải quyết, nếu ai giải quyết được, thì chỉ giải quyết được bằng lòng yêu thương, chứ không thể bằng sự thù ghét. Trong sự giao tế giữa con người với nhau, lòng yêu thương không phải chỉ là một tâm tình tốt đẹp, mà là một luật xã hội tối cần. Chúng ta muốn bắt tay xây dựng một gia đình, một cộng đoàn, một hội ái hữu, một công việc làm ăn. Những đức tính như lòng ưu ái, tính kiên nhẫn, sự cảm thông, sự kính nể không phải chỉ là những món đồ trang hoàng cho có vẻ lịch sự vui mắt. Những đức tính này là nền tảng để chống đỡ thượng từng cơ sở chúng ta muốn xây dựng. Thiếu những đức tính đó, người ta muốn xây gì tùy ý, nhưng tòa nhà đó sẽ không đứng vững lâu được. Không chóng thì chầy, không rầy thì mai, tòa nhà đó, cơ sở đó sẽ sụp đổ, và sụp đổ tự bên trong. Chúng ta hãy đan cửa một ví dụ khác nữa: sự tha thứ và lòng oán hận. Theo Đức Giê-xu, sự tha thứ là tảng đá vững chắc, sự oán hận là cát biển bấp bênh. Hãy hỏi các y sĩ, họ sẽ nói với chúng ta những câu chuyện dài về bệnh đau đầu, bệnh mất ngủ, bệnh ăn không tiêu, bệnh đau dạ dày, bệnh cao máu, bệnh chóng già. Khi tâm hồn chúng ta tích lũy sự oán hận, cứ toan tính chuyện ăn miếng trả miếng, sự oán hận đó sẽ đục khoét thể xác chúng ta, hủy hoại tâm hồn chúng ta, và do đó mà phát sinh ra các chứng bệnh nói trên và muôn vàn chứng bệnh khác mà y khoa chưa thể khám phá được. Sự oán hận là con vi trùng độc hại nguy hiểm gây tăng tóc, chết chóc hơn vi trùng bệnh SIDA, bệnh Ebola, bệnh ung thư hoặc bất cứ một thứ vi trùng nguy hiểm nào khác. Lòng tha thứ không phải chỉ là một tư tưởng đạo đức, một nhân đức thuộc phạm vi tôn giáo. Lòng tha thứ cao thượng, hòa lẫn với tình yêu thương chân thành theo tinh thần của Phúc Âm, là một liều thuốc thần giải cứu được vô số bệnh tật có lẽ đang hủy hoại thể xác và tâm hồn chúng ta hôm nay. Oán hận là cát biển gây sụp đổ hoang tàn, còn lòng tha thứ trong yêu thương là phiến đá vững vàng giúp chúng ta xây dựng một cuộc đời hạnh phúc và bền lâu. Lời Chúa là lời hằng sống. Trời đất này có ngày sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ vạn đại trường tồn. Và Chúa đã phán thế nào với chúng ta trong thánh lễ hôm nay? Các con đừng lo sợ, hãy tin vào Thiên Chúa, Cha các con ngự trên trời. Hãy tin vào Thầy, hãy thi hành sứ điệp của Thầy, thì lòng các con sẽ được thanh thoát. Đời các con sẽ được vui tươi, hạnh phúc chờ đón các con trên mọi nẻo đường. Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc vĩ đại hơn nữa. Các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.